tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Khi ấy, Đức Giêsu và các môn đệ trở về nhà và đám đông lại kéo đến, nên người và các môn đệ không sao ăn uống được. Thân nhân của người hay tin ấy liền đi bắt người vì họ nói rằng người đã mất trí. Còn các kinh sư từ Jerusalem xuống thì lại nói rằng người bị quỷ vương Ben-Zebul ám và người dựa vào thế quỷ vương mà trừ quỷ. Đức Giêsu liền gọi họ đến, dùng dụ ngôn mà nói với họ: Satan làm sao trừ Satan được? Nước nào tự chia rẽ, nước ấy không thể bền. Nhà nào tự chia rẽ, nhà ấy không thể vững. Vậy Satan mà chống Satan, Satan mà tự chia rẽ thì không thể tồn tại, nhưng đã tận số. Không ai có thể vào nhà kẻ mạnh mà cướp của được, nếu không trói kẻ mạnh ấy trước đã, rồi mới cướp sạch nhà nó. Tôi bảo thật các ông, mọi tội lỗi và lời phạm thượng, dù nói phạm thượng nhiều đến mấy đi nữa, thì cũng sẽ được tha cho con cái loài người. Nhưng ai nói phạm đến thánh thần thì chẳng đời nào được tha, mà còn mắc tội muôn đời. Đó là vì họ đã nói ông ấy bị thần uế ám. Mẹ và anh em Đức Giêsu đến đứng ở ngoài cho gọi người ra. Lúc ấy đám đông đang ngồi chung quanh người. Có kẻ nói với người rằng: Thưa thầy, có mẹ và anh em chị em thầy ở ngoài kia đang tìm thầy. Nhưng người đáp lại: Ai là mẹ tôi? Ai là anh em tôi? Rồi người rảo mắt nhìn những kẻ ngồi chung quanh và nói: Đây là mẹ tôi, đây là anh em tôi. Ai thi hành ý muốn của Thiên Chúa, người ấy là anh em, chị em tôi, là mẹ tôi.
Suy niệm tin mừng Chúa Nhật thứ 10 thường niên 5B, Phúc âm Thánh Marco chương 3, từ câu 20 đến câu 35, chủ đề: Gia đình của Chúa Giêsu. Theo Phúc âm Marco, sau khi chọn 12 tông đồ trên đường rao giảng tin mừng, thì hôm nay Đức Giêsu và các ông trở về nhà. Nhà ở đây có lẽ là nhà của Phêrô, vì khi đi rao giảng, Đức Giêsu thường xuyên lui tới và nghỉ ngơi ở đó. Nhà ở đây cũng có thể hiểu là hình ảnh của giáo hội. Hai lần Thánh Marco ghi rằng thân nhân của Đức Giêsu ở ngoài nhà, kiểu nói những kẻ ở ngoài thông dụng trong thời giáo hội sơ khai, ám chỉ những người không phải là Kitô hữu.
Những người thân thuộc đã nghe tin là Đức Giêsu làm việc quá sức, không còn giờ ăn uống, ngủ nghỉ. Đằng khác còn gây thù hận với hàng lãnh đạo tôn giáo và họ đang tìm cách giết Ngài. Nên thân nhân muốn bắt Ngài đưa về quê vì họ nói rằng Ngài đã mất trí. Đức Giêsu bị họ hàng nhận định cách nặng nề, thiếu hiểu biết, muốn ngăn cản sứ vụ của Ngài. Trong sự việc này có mặt Đức Maria là điều làm chúng ta phải suy nghĩ. Nhưng qua đó ta cũng thấy không phải chuyện gì xảy ra Đức Maria cũng hiểu được, dù ngay từ đầu đã được thiên thần truyền tin. Có lần Thánh Luca cũng ghi nhận Đức Maria không hiểu được Đức Giêsu. Chỉ dần dần nhờ lắng nghe lời Chúa và suy niệm trong lòng mà mẹ lớn lên trong đức tin. Quyền làm mẹ đã tìm thấy một chiều kích mới để trở nên mẹ giáo hội.
Sự kiện éo le chưa xong thì bồi thêm một sự kiện khác là các kinh sư từ Jerusalem đến nói rằng Ngài bị quỷ vương Ben-Zebul ám và Ngài dựa thế quỷ vương mà trừ quỷ. Lời cáo buộc này nhằm cố ý triệt hạ uy tín và ảnh hưởng của Đức Giêsu trước đoàn lũ dân chúng đang đi theo Ngài. Trong nước Do Thái thời Đức Giêsu, việc trừ quỷ khá phổ biến và được mọi người chấp nhận. Hơn nữa, các kinh sư là những người thông thạo kinh thánh. Họ phải biết việc Elia xưa đã dùng quyền năng Thiên Chúa mà diệt trừ những kẻ dựa vào quỷ Ben-Zebul thời vua Achab và Ochoza vua Israel.
Qua lời tố cáo của nhóm kinh sư, Đức Giêsu cho dân chúng thấy ngay luận điệu gian xảo của họ. Satan làm sao trừ Satan được? Nước nào tự chia rẽ, nước ấy không thể bền. Vậy Satan mà chống Satan, Satan mà tự chia rẽ thì không thể tồn tại, nhưng đã tận số. Satan chỉ bị diệt trừ khi ai đó có một sức mạnh lớn hơn, đó là chính Đức Giêsu. Thế mà nhóm kinh sư dám dùng lời lẽ ngông cuồng xúc phạm đến Ngài, và Ngài cho biết mọi tội phạm thượng đều có thể tha thứ được, nhưng ai nói phạm đến thánh thần thì chẳng đời nào được tha, mà còn mắc tội muôn đời. Đó là vì họ đã nói ông ấy bị thần uế ám.
Theo Thánh Marco, ngay từ đầu, Đức Giêsu đã nhận lãnh Thánh Thần khi chịu phép rửa trên sông Giô-đan. Và với quyền năng của Thánh Thần, Ngài thi hành sứ mạng cứu độ. Khi nhóm kinh sư xuyên tạc và lật lọng việc trừ quỷ của Đức Giêsu là họ phạm đến Thánh Thần, cố chấp không đón nhận ơn cứu độ nên không được tha thứ.
Tiếp nối sự việc trên, nhân có mẹ và anh em, Đức Giêsu nâng cao tầm nhìn cho các môn đệ. Không phải những người ruột thịt là người thân đích thực của Chúa, mà là những người thi hành ý muốn của Thiên Chúa. Không thể nói, lạy Chúa mà được vào nước trời. Chính Ngài từ trời xuống cũng là để làm theo ý muốn của Chúa Cha, đến nỗi hy sinh mạng sống mình.
Những giáo huấn trên của Đức Giêsu đặt lại vấn đề đời sống của người Kitô hữu hôm nay, khởi đi từ thực trạng dạy giáo lý tại Việt Nam. Cha Phêrô Nguyễn Văn Hiền đã nhấn mạnh đến bốn cái thiếu. Một là thiếu chiều sâu bởi lo tập trung vào cái đầu thay vì con tim và đôi tay. Hai là thiếu chiều cao bởi chỉ chú trọng đến kiến thức thay vì tương giao và gặp gỡ. Ba là thiếu chiều dài bởi giới hạn vào việc chuẩn bị lãnh nhận bí tích thay vì trưởng thành đức tin. Bốn là thiếu chiều rộng bởi giới hạn trong khuôn khổ của lớp học thay vì vươn ra ngoài xã hội.
Với nền giáo dục đức tin bất cập như thế, không lạ gì có nhiều giáo dân chẳng hiểu biết gì về Chúa. Họ cũng không chịu học hỏi thêm giáo lý, thánh kinh, cộng đồng. Nhiều người biện minh là không có thời giờ, nhưng thật ra là do lười biếng, không muốn hiểu biết Chúa hơn. Cũng vì nền tảng giáo lý yếu kém mà nhiều giáo dân sống đạo hời hợt, không đi sâu vào mối tương quan thân tình với Chúa Giêsu.
Mang danh là Kitô hữu mà không hiểu biết Chúa bao nhiêu, đã vô tri thì bất mộ, không biết nên cũng chẳng yêu, càng không thao thức vươn lên cuộc sống mới như Chúa mong đợi. Quả là một tình trạng đức tin rất mông lung và đáng nghi ngờ, có thể đi tới những lầm lạc nếu không kịp thời chấn chỉnh. Và thật sự đã có những nhóm lạc giáo tại Việt Nam lôi kéo được nhiều giáo dân, kể cả các linh mục và tu sĩ.
Chúng ta cùng cầu nguyện. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã nêu lên một điều thật mới lạ để nối kết với tất cả người ta, là những ai thi hành thánh ý Chúa mới trở nên thân thích họ hàng ngày.
Chúa không coi thường gia đình ruột thịt, nhưng cho thấy gia đình Ngài rộng lớn và vẫn còn tiếp tục trải dài hơn. Cho dù rất khác nhau về mọi mặt, nhưng rồi lại có một mẫu số chung là cùng nhau thi hành thánh ý Chúa.
Lời Chúa nói còn có ý sâu xa, trước tiên là muốn ngợi ca mẹ mình. Vì chẳng ai theo ý Chúa cho bằng mẹ, là sẵn sàng thưa hai tiếng xin vâng, cho dù bao gian lao lận đận, chẳng mang gì đến sự sống bản thân.
Khờ khạo thay khi con theo ý mình, mà chẳng quan tâm gì đến ý Chúa. Con hay dùng lý lẽ để phân bua, hầu sống theo những gì mình ham thích.
Nếu như thế con đã mất liên hệ, không còn được thuộc về gia đình Chúa, sẽ trở nên một kẻ sống ở ngoài, giữa cuộc đời không còn có ngày mai.
Lạy Chúa là nguồn suối của tình yêu, xin cho con yêu mến Chúa thật nhiều, để bù lấp những gì con đang thiếu, dù đau khổ cũng chẳng đáng bao nhiêu.
Xin cho con cứ làm theo ý Chúa, đừng biện minh hay che chắn cho mình, đừng vòng quanh hay giả bộ làm thinh, nhưng cho con sức mạnh để thi hành. Amen.
Trong tình trời với đất Thánh Nghi Chúa đưa con đi, trong bình an Chúa dẫn con về, cầu ước thề vẹn nghĩa tin Chúa.
Xin cho con tìm theo ý Chúa, không hoang mang, không sợ đau thương, không vấn vương trên con đường trần, vui hy sinh quên chính thân mình, lo sống đẹp ý Chúa mà thôi.
Xin cho con ở lại trong Ngài, dẫu nhiều khi lo toan muộn phiền trong đời nhân thế, vẫn một lòng vui sống bên Ngài, dù chông gai vẫn một tình yêu không nhạt phai.
Thánh Nghi Chúa trong cuộc đời cho tim con vui rạng ngời, nối kết trong tình trời với đất. Thánh Nghi Chúa đưa con đi, trong bình an Chúa dẫn con về, thề vẹn nghĩa tin Chúa.
Xin cho con một tình yêu mến, luôn an tâm thi hành ý Chúa, không đắn đo, không lo ngại gì, vui cho đi không tiếc thân mình, luôn sống đẹp như những lời kinh.
Cho con tin vào tình yêu Ngài, dẫu ngày mai bao nhiêu trở ngại, đời ngang trái chẳng có gì xui khiến cho con phải nào núng, vẫn một đời tôi chung của Chúa.
Thánh Nghi Chúa trong cuộc đời cho tim con vui rạng ngời, nối kết trong tình trời với đất. Thánh Nghi Chúa đưa con đi, trong bình an Chúa dẫn con về, cầu ước thề vẹn nghĩa tin Chúa. Trong cuộc đời cho tim con vui rạng ngời, nối kết trong tình trời với